This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM, gọi là chào Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Hôm nay thời tiết trời u ám quá mà lại không có mưa. Tiến Dũng có gì dự định mới cho cuối tuần không?
Thì cũng như bình thường ta giống như ơi, cuối tuần này thì không biết có gì hấp dẫn không, mà mưa như là hôm nay cũng đang râm nhẹ nhẹ, mưa phùn giống như Đà Lạt các quý vị. Mặc dù thời tiết để trong dự báo thời tiết là mưa cũng phải 70-80% từ ngày hôm qua ngày hôm nay, không có thấy mưa gì ghê gớm lắm. Thị trường chứng khoán thì hôm nay nó cũng u mờ giống như là thị trường về thời tiết ngày hôm nay. Ông chắc ở bên văn phòng anh ngồi chắc chưa có mưa hả?
À, nó hồi sáng giờ thấy âm mưu mà không có mưa Tiến Dũng, nhưng mà ảnh hưởng những cơn bão của bên Ohio rồi bên Forward, bên khu vực phía nam của mình thì cũng chuẩn bị có những cái cơn bão lớn đó, cho nên thời tiết mình cũng thấy anh thấy nó rất âm u. Thấy rằng những cái bản tin về thị trường chứng khoán hôm nay có những cái tin tức nó có vẻ không được sáng sủa lắm đúng không Tiến Dũng?
Dạ, yeah, cũng có những cái report ngày hôm nay cũng ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán, đặc biệt là dầu thô quý vị. Khi dầu thô nó lên như vậy thì người ta sẽ rất là bi quan về cái vấn đề lạm phát. Một trong những cái khi chính mà làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay nó bị giảm là như vậy. Dow Jones thì sáng nay giảm 96 điểm, hiện tại là 38.809 điểm. Nasdaq thì giảm 90 điểm, hiện tại là 16.037. S&P 500 giảm 20 điểm, 5.130 điểm. Dầu thô giảm 44 xu, 8.82 triệu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 20 xu, 2.167.30 cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.65, 30 năm là 7.15. Ở Việt Nam thì vàng mua vào 79.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 81.720.000 đồng cho một lượng kim thủy vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này nó cũng vui. Biết ngày khuya ngày hôm qua 1 giờ sáng thì McDonald's cái system của họ bị down, IT department nó shut down, tê liệt hoàn toàn. Mà nó kéo dài cho đến 5 giờ sáng. Tí Dũng nghĩ rằng mặc dù trong cái thời gian này đó, nó không có bao nhiêu người mà đến McDonald's order đồ đúng không? Nhưng mà người ta nói rằng hình như cái sự im lặng mà làm cho người ta thiết nghĩ rằng hình như người Mỹ đã quay lưng lại với McDonald's. Quý vị, họ cũng diễn tả là quý vị thấy cái hình ảnh mà khoảng vài năm về trước và đến bây giờ cái hình nó vẫn còn nhan nhản trên những cái trang mạng xã hội. Tức là cái xe chở đến khi donut nó bị lật, xe truck á, nó đổ donut đầy đường hết, thì cảnh sát đến thay vì đến chuẩn bị bắt tay vô để mà clean up hay là dọn dẹp gì đó, thì họ lại đứng họ khóc. Tức là họ diễn tả là người cảnh sát yêu mặt đá, yêu cái Dunkin Donut như vậy đó. Thì qua cái bản tin này đó, mặc dù globally nha, tất cả những cái McDonald's trên toàn thế giới đã ngưng hoạt động từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Mà người ta nói người dân Mỹ hình như không có một cái phản ứng gì hết. Họ nói là người Mỹ thấy cũng bình thường, không có khóc gào lên là tại sao McDonald's đóng cửa. Như khoảng 2 thập kỷ về trước thì McDonald's là một trong những cái món ăn khoái khẩu, nó gần như là phở vậy đó, vì phở của Việt Nam. Sáng nay người ta dẫn con cái đi đến có cái playground, nít nó chơi thì có thể ăn McDonald's rồi ăn fry rất là ngon, phải không? Vui vẻ. Bây giờ thì hình như không có nữa. Tôi thấy rằng người Mỹ bắt đầu convert cái thói quen ăn uống của mình từ unhealthy qua healthy. Có những cái sẵn những cái món ăn mà buổi sáng nó healthy hơn, nó better hơn, mặc dù nó mắc hơn, có thể nó rẻ hơn nữa. Và người ta thấy điều này nên cần làm từ bây giờ, khi mà cái nạn béo phì tăng lên, thuốc béo phì bán tràn lan hết. Thì cái bản tin này cũng buồn cho một đoạn sáng nay Dũng quên coi cổ phiếu của họ chắc chắn là đi xuống, buổi sáng nay Dũng tin chắc là như vậy. Và song song đó thì Bộ Thương mại cũng đã report. Họ cho biết rằng cái giá xuất khẩu thì nó không có lên, nhưng mà nhập khẩu lại tăng lên 0.3% vào tháng 2. Và từ tháng 2 năm ngoái đến tháng 2 năm nay đó, cái giá trị của những mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài đi vào Hoa Kỳ lên 0.8%. Cộng thêm cái inflation của quốc gia nữa thì phải nói là đây là một cái impact mà làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng này nó bị rớt. Quý vị có thể hình dung được cái bánh xe về kinh tế Trung Quốc bắt đầu quay trở lại. Nhiều người đã giải thích quý vị cách đây 2 tuần trước, khi mà Trung Quốc họ bắt đầu quay trở lại thì họ sẽ sử dụng dầu thô, rất xui cho cả Trung Quốc và cả Hoa Kỳ, bởi vì khi cái bánh xe kinh tế của họ quay đều lên từ từ đó, tăng tốc lên, thì ngay cái bối cảnh dầu thô đang mắc thì phải nói là họ phải dùng dầu thô để sản xuất rất là nhiều thứ, nhựa, những cái món về chúng ta dùng mà plastic gì đó, tôi nghĩ là cao su, mà cũng từ cái asphalt, tức là từ nhựa, dầu hắt rồi ra nhiều thứ, thì nó đã tăng lên thì bắt buộc cái sản xuất nó phải tăng lên, và cái thành phẩm nó cũng tăng lên, và cái wholesale tăng lên, và import tăng lên, export tăng lên, thì cuối cùng ai sẽ là người gánh những cái giá cả trên lệch này, tự mình trả lời ha. Rồi bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Dollar General. Cái thương hiệu này thì cũng đang lu mờ dần dần, cái thuyền, bởi vì khi mà bán một cái những mặt hàng mà một đồng hình như không có khả thi nữa. Nhưng mà cái này nó lại khác, khi mà họ bán không có lợi nhiều mà gặp cái trường hợp bị ăn cắp, rồi bị đủ thứ hết, ăn gian, ăn cắp, rồi bị họ nói là bị hư đồ, đủ thứ vô, những người vô đập phá, thì họ qua một cái thời gian dài để họ gọi là điều tra tại sao lại hàng hóa mất cắp nhiều như vậy, chỉ có một đồng thôi mà sao mất nhiều vậy. Đó là sự ăn gian khi mà dùng cái check out machine, cái self check out, thì thay vì đánh một cái mặt hàng mà vô ăn đánh ten vô ăn đánh, tức là họ bỏ vô bịch nhiều hơn rồi họ tính tiền, và khi họ coi như vậy thì họ cũng đến cảnh cáo khách hàng thôi, mà có những người đi đường tại vì họ không đủ nhân viên. Nếu mà mướn nhân viên đứng coi từng cái máy thì thôi, nhân viên cứ tích tiền luôn đi. Họ thấy vậy họ nói thì thôi, cuối cùng họ convert 9,000 cái máy của Dollar General sẽ convert qua thành người tính tiền, và họ sẽ giữ lại trong đó có khoảng 4,500 cái máy sẽ tính tiền với cái số yếu số mà item, số hàng á, mà 5 cái trở xuống thôi, tại vì cái đó camera nó dễ kiểm soát hơn. Từ bây giờ trở đi thì những cái cửa tiệm Dollar General sẽ kịch vượt qua người tính tiền, không dùng máy nữa, và có những cái máy, dùng nhắc lại, có những cái máy là 5 cái item trở xuống thì được, còn trên thì không có đánh máy được, phải qua cái người tính như vậy. Wow. Lỗ inflation, hàng bán không được đúng như ước muốn, trọng thêm ăn cắp nữa, phải nói thiệt là đau buồn ha. Và Target cũng vậy, Target hiện tại giờ họ cũng đã sử dụng những cái máy tính tiền tự động đó, là self check out đó, là 10 item trở xuống thôi, 10 item, 10 items below, chứ không có hơn nữa. Nên từ từ chúng ta biết rằng sẽ có những người cashier, thứ nhất là nó sẽ giảm hai cái chiều mà điều được lợi hai bên, thứ nhất là nó giảm bị ăn cắp, hoặc là họ thì ăn cắp đi tính tiền, thay vì 10 cái item họ tính 6 cái hoặc 4 cái kia giỏ là tính ra, đâu có ai kiểm tra họ đâu. Nhưng mà cái thứ hai, nếu mà sử dụng người thì cái nạn thất nghiệp sẽ không có tăng lên nữa, họ sẽ mướn người nhiều hơn cái việc. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến home foreclosure, nhà bị dịch biên tăng lên. Wow, theo cái report sớm mới nhất của Adams là một trong những Atom đó, họ đã làm những cái khảo sát của những cái doanh nhân khác nhau, hay là những cái doanh nghiệp khác nhau, trong đó có nhà cửa là đi ốc. Thì họ cho biết rằng cái tháng 2 vừa rồi là tổng số 32.938 căn nhà bị tịch biên. Con số này nó tăng lên một phần, nó xuống 1% so với tháng trước, nhưng mà so với cả năm thì nó tăng lên 8%. Wow! Con số này không có nhỏ nữa, vì cái nhà bị tịch biên, bị trả trễ hoặc là không có tiền trả. Ví dụ như hai vợ chồng làm một cái công ty technology đi, trả dù như 70-80 nghìn một năm, hai vợ chồng 160-170 mua căn nhà thì trả ok, nhưng mà khi một cái người thất nghiệp thì rất là khó để handle một cái nhà và những cái chi phí trong gia đình. Ví dụ hình dung một con chim đang bay mà gãy cái cánh rớt liền, không có bay được nữa, thì trường hợp này là trong những trường hợp đó. Nói về những căn nhà mà bị tịch biên nhiều nhất trong các tiểu bang sau đây, đầu tiên đứng đầu luôn là South Carolina. cái foreclosure lên đến 54%. Tháng rồi ví dụ như 15 căn, 10 căn thì tháng này là 15 căn. Nó tăng lên như vậy quý vị. Rồi Missouri là 50%, Pennsylvania là 46%, foreclosure, Texas là một trong những top 5, đứng thứ tư 7%. Quý vị, Texas cũng có nhiều cái căn nhà bị tịch tiền nha, cũng rất là buồn ha. Insignia là một trong những cái máy air fry mà nó bán cũng tương đối là chạy. Và Best Buy là một trong những cái cửa tiệm đại diện bán cái máy này, Insignia. Insignia là nó thu hồi trên 300.000 cái máy air fry. Air fry là một trong những cái máy mà người ta sử dụng nhiều nhất dạo gần đây, bởi vì nó không cần sử dụng dầu gì hết. Chúng ta có thể rang đậu cũng ok. Chúng ta có thể thậm chí là chuối nướng cũng vui nữa, vì cái máy này nó làm đủ thứ, rang đậu phộng, everything. Thôi biết thôi, lan người ta rác bỏng bỏ vô cũng rất là thú vị. Cái Dũng đã dùng, nhà này Dũng thì cái máy này nhiều lắm quý vị. Ở trong ngoài, ở đâu cũng vậy, tôi cũng thích dùng cái máy này, nó tiện lợi vô cùng. Chúng ta làm đủ thứ hết, cái trời đất hết. Nhưng mà bị recall bởi vì cái máy Insignia này đó, nó overburn luôn, nó cháy, nó làm cat fire. Thì chúng ta nướng con gà trong đó đó, cái mỡ nó chảy ra và nó làm cháy luôn cái máy. Có những lúc cái mặt kiến ở trên đó, nó bị rớt bể, là nóng quá nó rớt, nó bể xuống, nguy hiểm vô cùng, có nhiều trường hợp xảy ra. Và cuối cùng cái công ty này quyết định thu hồi lại trên 300.000 cái. Vậy thì Tí Dũng xin gửi vị cái máy mà tốt nhất mà Tí Dũng được biết. À quên nữa, nếu vị là có mua ở Best Buy đến thì dở là thấy cái thông tin vị sẽ lại trả tiền lại. Và họ nói là chúng ta ngưng xài immediately, stop using them, tức là ngưng lập tức, ngay tức khắc, đừng dùng cái máy này nữa. Tí Dũng có chia sẻ trên cái Facebook của mình nha. Tí Dũng có thể vào vị coi, không có nghe cái tên này rõ đó thì vào đó. Ok, Insignia. Ok, vào đó coi cái máy này để chúng ta không xài nữa, nguy hiểm lắm. Vào Best Buy mua đầu, xách cái máy lại trả ở đó thì họ sẽ trả tiền lại cho vị. Một trong những cái máy mà Tí Dũng sử dụng rất thích và Tí Dũng cảm thấy tâm đắc là cái máy Philips. Cái máy air fry hiệu Philips là number one. Quý vị có thể bỏ ra tiền mua cái máy, nhiều cái máy air fry không phải hiệu Philips, xài dài 5 tháng rồi hư rồi thì thu hết. Nhưng mà Philips chỉ là xài reliable, really good one, Philips. Nhưng là nhớ nha. Bản tin kế thì có liên quan đến cái bản tin mà Dũng chia sẻ vài ngày trước. Nhưng mà trước khi gặp bản tin cuối này thì Dũng có tin mà cũng hấp dẫn là Oakland, California là một trong những thành phố ở tiểu bang California nhiều người Việt sinh sống, có người Trung Quốc, có người Việt, người Đại Hàn, người da màu là người bị đen đó. Ngày hôm qua thì họ quyết định sẽ không đóng thuế CD nữa. Lý do vì ăn cướp, ăn cắp ở chỗ này nó kinh dị quá đi. Dũng thấy nào là Phan, nào là Nguyễn, tụi lớp mít, người Việt Nam đã lên tiếng nói rồi. Chứ không biết là cái người thị trưởng ở đây là ai, có thể là người Việt Nam thì mình không biết. Nhưng mà họ nói rằng chúng tôi sẽ defend luôn á, tức là không có, không có trả tiền thuế. Tại vì họ nói là we no longer pay tax to the city because of robbery and theft. Bị ăn cướp, bị ăn cắp mà hình như là như ban ngày luôn. Hoặc là tụi ăn cắp nó đến nó lấy đồ. Cứ tưởng tượng có những video họ vào họ làm pizza đó, thì những cái kẻ mà đầu đường xó chợ, thì cũng xin lỗi dùng cái từ này luôn, vào lấy pizza ăn xong đi ra, mà cái người chủ hoàn toàn không dám đá động gì hết, mà gọi cảnh sát đến, cảnh sát cũng ngó xong đi chỗ khác. Hình như họ không có một cái trách nhiệm gì luôn, nên cuối cùng cái thành phố này họ quyết định không đóng thuế CD. Tại vì đóng thuế mà không có bảo vệ họ thì họ không thuế nữa. Tí Dũng tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều trường hợp xảy ra với những thành phố hiện tại bây giờ, quý vị. New York, ở Texas cũng có nữa, nhiều chỗ lắm, quý vị. Hy vọng rằng người dân sẽ tự đứng lên để làm cách nào để được bảo vệ tốt hơn. Còn nếu không thì mình cứ đóng thuế mà không tự bảo vệ thì hoàn toàn nó trái ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ, đúng không? Và thì cuối cùng, trên 40% những người nuôi chó bởi vì không muốn có con. Wow! Sau một cái survey 1.000 người thanh niên tuổi 18 đến 26 có cặp, tức là trên nha 1.000 người, nhưng mà trong đó có chồng có vợ, có người không có chồng không có vợ. 67% thì họ nói rằng thay vì có con, họ muốn có con chó, ít nhất là hiện tại bây giờ là như vậy. Kinh tế responsibility, tức là trách nhiệm, vân vân không biết, nhưng mà 74% thì họ nói rằng tốn tiền nhiều quá. Họ nói thẳng luôn là có con bây giờ tốn tiền, chúng tôi không có một cái sự tự do hơn. Ví dụ thấy cũng đúng nha, ví dụ chúng ta có con, chúng ta lo cho con dễ sợ lắm, từ lúc mà nó trong bụng mẹ ngày đầu tiên rồi, khi nó ra đời, rồi chúng ta phải lo, rồi nó đi học, rồi lớn lên nó đi học, nó đi làm, rồi nó có con, mình phải coi cháu xong khi cháu lớn lên, lúc đó mình đi vào nursing home, không ai coi mình hết. Đừng có bi quan nha, ví dụ thấy, ví dụ thấy những cái hình ảnh đó nhan nhản nên, ví dụ chỉ chia sẻ chứ chúng ta đừng có bi quan, thật con cái là cái một cái cơ nghiệp mà Thượng Đế ban cho quý vị nha. Trong khi đó thì 50% cuối cùng cho biết rằng họ không muốn có con, bởi vì thứ nhất là họ travel rất là nhiều, thứ hai cái romantic của họ nó không bị intercepted, bị ví dụ có con mà vợ chồng muốn hôn nhau thì cũng né được, có con kì cánh ra. Ồ, 50% sợ cái vụ này mà không có con. Đó là số tổng số mà giới trẻ từ 18-26 hôm nay không muốn có con, họ nuôi con chó nó dễ hơn nuôi một đứa con. Thì thưa vị, hy vọng là người Việt Nam mình cũng thấy điều này đối với con cái của mình, hàng chục cũng thấy nhiều đứa thanh thiếu niên ngày hôm nay không muốn có con. Thì thưa vị, xin trở lại Dũng Nghi.
À đúng rồi, với cái bản tin Tiến Dũng vừa mới chia sẻ thì Dũng Nghi cũng thấy như vậy. Hiện nay thì cái giới trẻ không muốn lập gia đình, nó chỉ muốn nuôi một cái thú cưng nào đó, chẳng hạn chó mèo để mà làm bạn thôi. Thì thấy cũng đúng, tại vì cái cuộc sống gia đình nó mà hiện diện trước mắt, chúng thấy cha mẹ chúng cơm áo gạo tiền về kinh tế như vậy thì cái suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ nó cũng khác đi. Thì dù sao thì con người đối với nhau mà nó cũng có thể có sự thay đổi, nhưng mà đối với thú vật chó thì không bao giờ thay đổi, chó lúc nào cũng trung thành với mình, đúng không Tiến Dũng? Thì sẽ cảm giác dễ chịu cho cuộc sống của mình hơn, phải không?
Dạ, hoàn toàn đồng ý với anh Dũng Nghiêm, vì thấy rằng cũng tùy, có những đứa trẻ nó không muốn có con, nhưng mà bởi vì cái sự tác động quá mạnh, thứ nhất về hâm dọa, thứ hai về tài chính, dù cha mẹ nói không thích mấy không, ôi tao chết cho mày coi, tao muốn có cháu ngoại cho nội. Thứ hai nữa là mày không có con xanh phải không, tao không cho tiền mày nữa, không cái gì chút không có cho mày luôn. Thì thí dụ thôi, nhưng mà không những cái áp lực đó thì nó có con cũng được thôi. Thì cái chuyện đó thì mỗi gia đình mỗi cảnh. Cái tôi cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.